Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khả năng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 30 tháng 11 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Người dân Quảng Ngãi bị bắn chết ở Trường Sa. Ông Phan Huy Hoàng, Chủ tịch Hội Nghề Cá Quảng Ngãi, nói các cư dân gặp nạn tình nghi những kẻ tấn công là người Philippines.
Cái này mới khó là phải các cơ quan chức năng như hộ thì chỉ là nhận mặt ngư dân là đi sản xuất, đi theo đoàn, theo toán, theo đội để có những cái sự cố gì trên biển để giúp đỡ nhau thôi.
Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết lát nữa đây. Còn bây giờ, mời quý vị nghe Linh Đan giới thiệu các tin tức quốc tế nổi bật khác.
Khói bụi ở Bắc Kinh lên đến mức nguy hiểm. Đức Giáo Hoàng kết thúc chuyến thăm ba nước châu Phi. Có động cơ chính trị đằng sau việc hủy bỏ lễ hội nước ở thủ đô Campuchia.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là tường trình từ Sydney do Ngọc Hân gửi về. Kế đó là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu nhận lãnh trách nhiệm thời đại và nói rằng tiến bộ mà họ đạt được tại hội nghị sẽ được đo lường bằng sự khổ đau được tránh khỏi và một trái đất được bảo tồn. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của các thông tín viên đài VOA tại Paris và Washington.
Tổng thống Obama cho biết các nhà lãnh đạo của những nước tham dự hội nghị có chung một cảm giác cấp bách về mục tiêu giảm thiểu khí thải và hạn chế sự gia tăng của nhiệt độ toàn cầu. Ông cũng nêu ra một số tiến bộ mà Hoa Kỳ và các nước khác đã đạt được. Trước khi các cuộc họp chính thức khai mạc, ông Obama đã họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông phát biểu như sau về sự hợp tác giữa Washington và Bắc Kinh về vấn đề biến đổi khí hậu.
Là hai nước thải khí carbon nhiều nhất thế giới. Cả hai nước chúng tôi đã xác định là chúng tôi có trách nhiệm phải hành động. Và sau thông cáo chung có tính chất lịch sử của chúng tôi tại Bắc Kinh hồi năm ngoái về những mục tiêu khí hậu sau năm 2020, hơn 180 quốc gia đã nối gót để loan báo những mục tiêu của họ. Và vì thế, vai trò lãnh đạo của chúng tôi đối với vấn đề này là tuyệt đối quan trọng. Tôi cảm kích sự hợp tác nhất quán của Chủ tịch Tập Cận Bình trong vấn đề này.
Mục tiêu của hội nghị là giới hạn mức tăng trung bình của nhiệt độ toàn cầu ở mức 2 độ C hoặc thấp hơn so với mức của thời trước cách mạng công nghiệp, bằng cách cắt giảm lượng khí thải bị cho là thủ phạm gây ra biến đổi khí hậu. Cơ quan khí hậu của Liên Hiệp Quốc cho biết nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ tăng 1 độ trong năm nay. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã khai mạc hội nghị với việc thúc giục các nhà lãnh đạo nắm bắt cơ hội để hành động.
All the climate action is in the national interest of every single country represented.
Hành động quả quyết về khí hậu là phù hợp với lợi ích quốc gia của tất cả mọi nước có đại diện tại hội nghị này. Thời của sự kinh cãi lẫn nhau đã chấm dứt. Chúng ta hãy xây dựng một cơ chế khí hậu lâu bền với một con đường rõ ràng mà tất cả các nước có thể đồng ý đi theo. Paris phải đánh dấu một điểm chuyển hướng có tính chất định đoạt. Chúng ta cần thế giới biết rằng chúng ta đang hướng tới một tương lai khí thải ở mức thấp, bền bỉ về khí hậu và không có việc bước lùi.
Tổng thống Pháp François Hollande đã cảnh báo về những trở ngại cho hội nghị thượng đỉnh trong việc đạt được một thỏa thuận có tính chất ràng buộc, trong đó có vấn đề liên quan tới tính chất pháp lý của hiệp ước, sự tài trợ cho các nước nghèo và sự theo dõi những cam kết của các nước đối với việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Cho đến nay đã có 183 quốc gia đề ra những kế hoạch dài hạn để ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhưng những cuộc điều đình gay go dự kiến sẽ diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh hai ngày này và tại những cuộc họp liên hệ cho đến hết ngày 11 tháng 12. Một nỗ lực tại hội nghị thượng đỉnh Copenhagen năm 2009 để soạn thảo một thỏa thuận toàn cầu đã bị thất bại vì những bất đồng sâu sắc giữa các nước giàu và các nước nghèo. Hôm qua, trước hội nghị thượng đỉnh Paris, hàng trăm ngàn người đã tham gia những cuộc biểu tình ở nhiều nơi trên thế giới để hô hào cho việc áp dụng những biện pháp kiểm soát chống lại biến đổi khí hậu. Những nhân vật tranh đấu đã xuống đường tại trung tâm thủ đô nước Pháp trong lúc các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được áp dụng sau vụ tấn công của nhóm nhà nước Hồi giáo giết chết 130 người. Những cuộc biểu tình ôn hòa đã trở nên có bạo động với việc cảnh sát bắn lựu đạn cay vào người biểu tình. Hơn 200 người biểu tình bị bắt. Vì các giới chức Pháp cấm những cuộc tuần hành, những người biểu tình, trong đó có Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, đã để lại khoảng 20.000 đôi giày tại quảng trường Cộng Hòa. Những người tổ chức biểu tình nói rằng những đôi giày này nặng 4 tấn và có một đôi mà Tòa Thánh Vatican đã thay mặt Đức Giáo Hoàng để gửi tới. Giới hữu trách Pháp cho biết khoảng 2.800 nhân viên cảnh sát và binh sĩ đang bảo vệ an ninh cho địa điểm hội nghị và khoảng 6.300 nhân viên an ninh sẽ được triển khai tại những nơi khác ở Paris. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve nói gần 1.000 người bị cho là có thể gây ra những mối rủi ro về an ninh đã bị cấm nhập cảnh vào nước Pháp.
Trong khi đó, một bản phúc trình mới của chính phủ Trung Quốc dự báo quốc gia đông dân nhất thế giới này sẽ gặp phải những hậu quả vô cùng tai hại vì nạn biến đổi khí hậu. Theo tường thuật của thông tín viên Shannon Vincent của đài VOA tại Hồng Kông, bản báo cáo dựa trên ý kiến của hơn 500 khoa học gia và chuyên gia đã được công bố trước khi Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu khai mạc tại Paris. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã công bố bản phúc trình dài 900 trang có nhan đề báo cáo đánh giá toàn quốc lần thứ ba về biến đổi khí hậu để nói tới những hậu quả nghiêm trọng mà biến đổi khí hậu sẽ mang lại cho Trung Quốc. Theo phúc trình này, thì mực nước biển sẽ dâng cao từ 40 đến 60 cm, đe dọa tới những thành phố duyên hải giàu có ở Trung Quốc. Băng dương cùng với những khối tuyết lớn ở đỉnh núi bị tan chảy cũng đe dọa tới những dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn ở Trung Quốc như đập Tam Hiệp và đường xe lửa nối Trung Quốc với Tây Tạng. Trung Quốc là nước thải khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới và lượng ô nhiễm mà họ thải ra cao gần gấp đôi con số của nước Mỹ. Bà Lý Nhạn, Giám đốc chương trình khí hậu và năng lượng Đông Á của Tổ chức Hòa bình Xanh, cho rằng Trung Quốc là nước có lợi nhiều nhất từ một hiệp ước có thể đạt được tại Hội nghị Paris.
Có một việc rất rõ ràng trong bản báo cáo khoa học có uy tín này. Bản thân Trung Quốc là nạn nhân lớn nhất của biến đổi khí hậu và việc thực hiện những hành động mạnh mẽ để chống biến đổi khí hậu là phù hợp với lợi ích của Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng điều đó đã được xác nhận rất nhiều lần.
Khoảng 150 vị nguyên thủ quốc gia và những người đứng đầu chính phủ đang có mặt tại Paris để dự hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu. Mục tiêu của 195 nước tham dự hội nghị là đạt được một hiệp ước để làm cho nhiệt độ trên trái đất không cao hơn 2 độ C so với mức của thời trước cách mạng công nghiệp. Trung Quốc dự đoán sẽ xảy ra những làn sóng di cư xuyên biên giới và những vụ xung đột quốc tế vì nguồn nước nếu tình trạng trái đất ấm dần vẫn tiếp tục. Phúc trình của Trung Quốc cho biết tài nguyên nước của quốc gia của họ sẽ bị giảm đi 5%. Ông Gavin Edwards, Giám đốc Bảo tồn của Quỹ Sinh vật Hoang dã ở Hồng Kông cho biết báo cáo khoa học của Trung Quốc về biến đổi khí hậu khiến cho các nhân vật tranh đấu bảo vệ môi trường hy vọng là Bắc Kinh sẽ nắm giữ một vai trò tiên phong tại các cuộc điều đình ở Paris.
Một số ý tưởng mà họ đã trình bày mang lại cho chúng tôi một số hy vọng là họ đang đi theo một đường lối đúng đắn và hình thành điều mà tôi gọi là một âm điệu tích cực cho các cuộc thảo luận tại Paris.
Trung Quốc đã ngăn chặn một hiệp ước có hiệu quả về biến đổi khí hậu tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu lần thứ 15 tại Copenhagen. Nhưng từ đó tới nay thì lập trường của họ về biến đổi khí hậu đã có những thay đổi đáng kể. Cách nay khoảng một năm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và cam kết là lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm đi từ năm 2030. Ông Mã Tuấn, một nhà tranh đấu môi trường, cho rằng Trung Quốc đã xuất hiện như một cường quốc hàng đầu thế giới trong các nỗ lực để ngăn chặn nạn tăng nhiệt toàn cầu.
Trung Quốc có thể tìm được một cách để vượt qua những rào cản công nghiệp và tìm được một cách để có một sự thẩm định chủ động hơn, một quyết định chủ động hơn để chống lại biến đổi khí hậu. Và điều đó có hy vọng là sẽ khuyến khích các nước khác và các khu vực hợp tác với nhau.
Năm 2014 là năm nóng nhất kể từ khi nhiệt độ trung bình trên toàn thế giới được ghi nhận. Hội nghị khí hậu ở Paris sẽ chấm dứt vào ngày 11 tháng 12.
Cư dân ở Bắc Kinh và một số khu vực của Trung Quốc hôm nay trải qua một trong những đợt khói bụi tồi tệ nhất trong năm, trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình chuẩn bị họp bàn với lãnh đạo các nước để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Chất lượng không khí ở thủ đô của Trung Quốc bị coi là ở mức nguy hiểm, lên tới mức cảnh báo ô nhiễm màu vàng cam, tức là mức cảnh báo cao hàng thứ nhì. Các cư dân được khuyến cáo là nên ở trong nhà nếu có thể. Một số nhà máy công nghiệp đã bị đóng cửa và một số loại xe cộ nhất định đã bị cấm lưu thông trên đường phố. Sự tập trung các hạt trong không khí có thể gây hại tới phổi đã gấp 20 lần so với giới hạn cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới. Trong khi đó, tầm nhìn tại thủ đô khá kém và từ dưới đất khó có thể nhìn thấy đỉnh các tòa nhà cao tầng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02808-056-03. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3. Để có được công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Không cần điền vào tiêu đề và nội dung của email, quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Bây giờ, mời quý vị nghe Trà My trình bày bản tin liên quan đến Việt Nam.
Ngư dân Quảng Ngãi bị bắn chết ở Trường Sa. Một ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi vừa bị bắn chết trong lúc đang đánh bắt ở quần đảo Trường Sa. Truyền thông nhà nước loan tin, tàu của thuyền trưởng Bùi Văn Cù thuộc xã Bình Châu, huyện Bình Sơn bị tàu nước ngoài tấn công chiều tối ngày 26 tháng 11. Lúc sự việc xảy ra, trên tàu chỉ có thuyền trưởng cùng thuyền viên Trương Đình Bảy, còn 12 thuyền viên khác trong đoàn đã xuống hai cano hành nghề lặn biển. Báo Lao Động trích lời ông Nguyễn Thanh Nam, trưởng đại ICOM gần cả, cho biết hai tàu dân sự nước ngoài, mỗi tàu gồm 4 người có trang bị võ khí, đã áp sát tàu cá QNJ95861TS và nổ súng bắn chết ông Bảy trong lúc giằng co. Tờ Dân Trí dẫn đơn tố cáo của gia đình thuyền trưởng cho biết ông Bảy bị 2 phát đạn, gục chết tại chỗ. Những kẻ tấn công đã nã đạn liên tiếp lên cabin tàu cá Việt, nhưng thuyền trưởng may mắn thoát chết. Sự việc được thủy thủ đoàn trên tàu trình báo với giới hữu trách đảo Đá Nam, huyện đảo Trường Sa. Trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 30 tháng 11, Chủ tịch Hội nghề cá Quảng Ngãi, kiêm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của tỉnh, ông Phan Huy Hoàng, xác nhận hội đã nhận được thông tin và đã báo cáo cho các cơ quan chức năng cùng Hội nghề cá Trung ương. Ông Hoàng nói, dù chưa rõ nguyên nhân sự việc, nhưng thông tin từ các ngư dân cho biết tàu bị tấn công trong lúc hoạt động trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Vẫn theo Chủ tịch Hội nghề cá Quảng Ngãi, các ngư dân gặp nạn tình nghi những kẻ tấn công là người Philippines. Ông Phan Huy Hoàng.
Bây giờ thì họ chỉ nói, cứ như họ nói là mấy cái tàu đó là của Philippines. Tàu của Philippines là trong cái giá tàu, cái tàu đó là tàu đánh cá nhỏ của Philippines thôi. Ăn mặc cũng là theo kiểu ăn mặc thường phục của cư dân thôi, cho nên là người ta đoán là những người đây là cái tàu đánh cá là của Philippines, thì họ lên thì họ bắn chết thôi, chứ còn đấy là thông tin ban đầu thôi, chứ còn chưa có khẳng định gì được cả.
Dự kiến ngày 1 tháng 12, tàu cá gặp nạn sẽ về đến cảng Sa Kỳ. Về manh mối tình nghi hung thủ tấn công thuộc tàu Philippines, truyền thông nhà nước nói cơ quan chức năng chưa thể kết luận cụ thể, chờ tàu gặp nạn cập bến để tiến hành điều tra. Báo Người Lao Động cho hay, ngư dân trên tàu còn lưu giữ vỏ đạn của những kẻ tấn công. Hiện chưa ghi nhận được thiệt hại tài sản của tàu cá Việt trong vụ này, nhưng Chủ tịch Hội nghề cá Quảng Ngãi cho biết thêm rằng, từ đầu năm tới nay, có hàng chục trường hợp ngư dân trong tỉnh bị tấn công khi đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Báo Nhà nước dẫn lời giới chức địa phương nói, trong năm nay, riêng xã Bình Châu, huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi có gần 20 vụ tàu cá Việt bị tàu nước ngoài, chủ yếu là tàu Trung Quốc, tấn công, cướp bóc, hành hung. Trước những đe dọa ngày càng tăng giữa tranh chấp Biển Đông căng thẳng, Hội nghề cá của tỉnh có biện pháp gì giúp bảo vệ bà con ngư dân? Ông Phan Huy Hoàng nói, chức năng của hội chỉ tập trung vào việc vận động hay động viên ngư dân.
Cái này mới khó là phải các cơ quan chức năng như họ thì chỉ là vận động ngư dân đi sản xuất, đi theo đoàn, theo toán, cơ hội để có những cái sự cố gì trên biển để giúp đỡ nhau thôi. Anh ơi, bây giờ những cái việc lớn lao hơn là nhà nước làm, các cơ quan chức năng đã làm.
Trong nỗ lực tăng cường bảo vệ ngư dân, Việt Nam gần đây thành lập Cục Kiểm ngư, nhưng các hoạt động trên thực tế còn rất giới hạn về cả số lượng lẫn chất lượng, chủ yếu thực hiện công tác hỗ trợ từ xa. Trung Quốc tuyên bố việc Bắc Kinh xây dựng bồi đắp đảo nhân tạo ở Biển Đông không phải là hành động quân sự hóa. Tờ Voice Chronicle hôm nay dẫn lời một giới chức Trung Quốc cho hay, Thủ tướng Lý Khắc Cường tại cuộc họp thượng đỉnh kính ngày Chủ nhật có sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu các nước bên ngoài khu vực ngừng thổi bùng căng thẳng Biển Đông. Ông Lý đồng thời nhắc lại quan điểm của Trung Quốc rằng công tác xây đảo nhân tạo tại đây nhằm cung cấp dịch vụ công cho khu vực bằng cách hỗ trợ tàu, thuyền đánh cá cùng với các nỗ lực cứu hộ thảm họa. Trước đó, lên tiếng tại buổi họp báo ở Kuala Lumpur, Malaysia sau thượng đỉnh ASEAN, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã nhấn mạnh, vì các đảo và bãi đá nằm cách xa lục địa Trung Hoa nên cần phải duy trì và xây dựng các cơ sở quân sự cần thiết. Ông Lưu cũng lên án những ai xem sự hiện diện của các căn cứ quân sự Trung Quốc tại khu vực là một nỗ lực quân sự hóa Biển Đông. Hoa Kỳ chỉ trích các hoạt động bồi đắp thay đổi nguyên trạng của Trung Quốc ở Biển Đông và đã thách thức tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh tại các đảo nhân tạo bằng cách cho tàu chiến tuần tra sát các đảo này, bất chấp phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc. Philippines tăng cường chi tiêu quốc phòng vì tranh chấp Biển Đông. Tổng thống Philippines vừa phê chuẩn hợp đồng mua trang thiết bị quân sự trị giá gần 1 tỷ đô la, giúp đẩy mạnh khả năng an ninh hàng hải trước sự lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông. Reuters dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Fernando Manalo cuối tuần qua loan báo tin này sau khi chính phủ Manila nhận được 2 chiếc đầu tiên trong tổng số 10 phản lực cơ chiến đấu mới do Hàn Quốc chế tạo, giúp tăng cường khả năng phòng không cho Philippines. Ông Manalo cho biết, Tổng thống Philippines chấp thuận hợp đồng kéo dài nhiều năm, mua về 2 tàu khu trục, 8 xe tác chiến thủy bộ lưỡng dụng, 3 trực thăng chống tàu ngầm, 2 tàu tuần tra tầm xa, 3 radar hàng không, đạn dược cho các phi cơ chiến đấu và các máy bay hỗ trợ. Seoul cũng cam kết là sẽ chuyển giao thêm 10 máy bay chiến đấu nữa cho Manila trước năm 2017. Một tướng lãnh của Philippines được Reuters dẫn lời cho hay, với các phương tiện này thì khả năng tuần tra bảo vệ biên giới biển của Manila sẽ được cải thiện rất nhiều. Hoa Kỳ cũng đã cam kết sẽ chuyển giao cho Philippines thêm các phương tiện tăng cường khả năng quốc phòng cho Philippines vào năm tới. Cùng với Philippines, Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á nhỏ bé cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, cũng đang đẩy mạnh các kế hoạch tăng cường hiện đại hóa quân sự để củng cố khả năng quốc phòng, trong đó có việc mua về các tàu ngầm lớp Kilo của Nga và nhận các gói viện trợ bao gồm các tàu tuần tra từ Nhật Bản và Hoa Kỳ.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại với bản tin quốc tế của chúng tôi. Thưa quý vị, Đức Giáo hoàng Francisco đang trên đường trở về Vatican sau khi kết thúc chuyến thăm châu Phi tới 3 quốc gia ở đây. Ngài đã bay ra khỏi Cộng hòa châu Phi chiều hôm nay sau khi cử hành thánh lễ trước một đám đông lớn tại sân vận động ở thủ đô Bangui. Trước đó, tại nhà thờ Hồi giáo ở Bangui, Đức Giáo Hoàng nói, người Công giáo và người Hồi giáo là anh em. Ngài nói chúng ta phải cùng nhau nói không tới sự thù hằn, tới sự trả thù và tới bạo lực, nhất là bạo lực được thực hiện nhân danh của một tôn giáo hoặc của chính Đức Chúa. Ngài nói chuyến thăm của Ngài tới đất nước đã chứng kiến bất đồng chính trị và những cuộc đụng độ giữa những phiến quân người Công giáo và Hồi giáo sẽ là chưa hoàn tất nếu không gặp được cộng đồng người Hồi giáo ở đây. Trong thông điệp mà Ngài gửi đi tại buổi lễ thánh hôm Chủ nhật, Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi các bên tham chiến ở đất nước này bỏ vũ khí xuống và ủng hộ các nỗ lực để chấm dứt cuộc xung đột bè phái tôn giáo. Ngài nói tại nhà thờ lớn ở Bangui rằng thay vì đó hãy trang bị cho mình sự công bằng, tình yêu, sự khoan dung, những điều bảo đảm đích thực của hòa bình. Trước đó, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi tình đoàn kết và kêu gọi mọi người không để cho những sự khác biệt về tôn giáo chia rẽ họ. Trong lời phát biểu tại Phủ Tổng thống ở Bangui, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng Ngài hy vọng những cuộc bầu cử sẽ cho phép đất nước này bước vào một cách thanh bình vào một chương mới trong lịch sử. Trước khi Đức Giáo Hoàng tới đây, Tổng thống Catherine Samba Banza đã nói người dân xem Đức Giáo Hoàng Francisco như một người truyền thông điệp của hòa bình và hy vọng Ngài sẽ truyền cảm hứng cho một sự thúc đẩy trên toàn quốc để những người Trung Phi chấp nhận lẫn nhau. Cộng hòa Trung Phi đã trải qua gần 3 năm bạo động kể từ khi một nhóm quân nổi dậy hầu hết là Hồi giáo, có tên gọi Seleka lật đổ Tổng thống François Bozizé vào tháng 3 năm 2013. Những vụ giết chóc của nhóm Seleka đã châm ngòi cho sự trỗi dậy của các du kích người Công giáo, được biết tới như là những người chống lại Balaka.
Ngày hôm qua, hai thượng nghị sĩ Mỹ nói Hoa Kỳ phải tham gia lực lượng đa quốc gia tại Iraq và Syria để đánh bại nhà nước Hồi giáo và làm áp lực để buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad rời bỏ tự quyền hành. Thông tín viên đài VOA Victor Bitti tường trình về những nhận xét này tiếp sau một bài tiểu luận của một học giả về chính sách ngoại giao Mỹ cho rằng phải cần đến 50.000 binh sĩ Mỹ vào lúc đầu để đối phó với nhà nước Hồi giáo và thành lập một vùng an toàn cho người tị nạn Syria. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Hai thượng nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham thuộc Đảng Cộng Hòa ngày hôm qua từ Baghdad nói với đài truyền hình CBS trong chương trình Face the Nation là Hoa Kỳ phải tham gia lực lượng đa quốc. Ông McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện nói, lực lượng này có hai mục tiêu chính.
Trước hết, đương nhiên là chúng ta phải tiêu diệt nhà nước Hồi giáo, nhưng đồng thời phải thiết lập một vùng cấm bay để gửi một thông điệp đến cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad là ông ta cần phải ngưng thả bom thùng và tàn sát đàn ông, đàn bà, trẻ em vô tội và để hàng triệu người lâm vào hoàn cảnh tị nạn, một hoàn cảnh mà chúng ta đang phải đối phó.
Thượng nghị sĩ Graham cũng là một thành viên của Ủy ban Quân vụ, cho biết như sau khi được hỏi về việc liệu dân chúng Mỹ có sẵn sàng cho việc đưa binh sĩ tác chiến trên bộ tiếp theo sau những cuộc xung đột tại Iraq và Afghanistan hay không.
Người Mỹ cần phải chuẩn bị sẵn sàng về việc này, vì nếu chúng ta không tiêu diệt nhà nước Hồi giáo tại Syria, đại bản doanh của họ, thì chúng ta sẽ bị tấn công ngay tại nước Mỹ. Vùng này sẵn sàng chiến đấu, vùng này căm ghét nhà nước Hồi giáo. Họ đang tấn công các quốc gia Ả Rập Sunni và Thổ Nhĩ Kỳ cũng căm ghét nhà nước Hồi giáo. Toàn vùng muốn Tổng thống Assad ra đi. Do đó, dưới lãnh đạo Mỹ có cơ hội làm hai việc. Đó là tiêu diệt nhà nước Hồi giáo trước khi nước Mỹ bị tấn công và cũng lật đổ ông Assad. Và tôi không thể không nhắc đến ảnh hưởng của Iran. Chúng ta có mặt tại đây một cách nửa vời, trong khi Iran có mặt hoàn toàn tại Iraq. Iran đã điền vào khoảng trống khi chúng ta rời khỏi Iraq và toàn thể khu vực này cảm thấy rất lo ngại về việc Iran cũng như nhà nước Hồi giáo chế ngự vùng này.
Cả hai ông McCain và Graham đều cho rằng lực lượng cần phải có thể lên đến 100.000 người. Như ông Graham nói, lực lượng này phải bao gồm hầu hết là các binh sĩ trong khu vực.
Lực lượng mà ông John McCain và tôi nói đến có 10% là thuộc các cường quốc phương Tây. Lực lượng chúng tôi nói đến thuộc về các quân đội trong vùng. Có những đội quân lớn của vùng này, Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ đều có quân đội tầm cỡ khu vực. Họ sẽ chiến đấu nếu chúng ta đặt lá bài Assad lên bàn. Do đó, hầu hết những cuộc giao tranh đều do quân đội trong vùng thực hiện.
Thượng nghị sĩ Graham nói khoảng 3.500 binh sĩ Mỹ tại Iraq không đủ để đánh bại nhà nước Hồi giáo. Ông McCain thì nói ông tin là tên lị Ramadi của Iraq hiện nằm trong tay nhà nước Hồi giáo sẽ sớm được chiếm lại.
Tuy nhiên đây chỉ là phần đầu. còn có Fallujah, Mosul và những nơi khác nữa. Chúng ta cần có sự hiện diện mạnh mẽ và ông Bashar al-Assad là nguyên nhân chính khiến cho người tị nạn tràn ngập châu Âu và tạo nên sự kinh hoàng tại Mỹ. Một vùng cấm bay sẽ cung cấp nơi ẩn náu cho một số người tị nạn này.
Ông Zubair Iqbal, một học giả thuộc Viện Trung Đông, cho rằng có những trở ngại trong việc thành lập một lực lượng đa quốc như vậy.
Làm thế nào huy động được một lực lượng lớn như vậy trong một vùng được xem như không có một chính sách thống nhất? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là những nước này chỉ theo đuổi những lợi ích rất nhỏ hẹp và sẽ không thể nào hợp tác với nhau và luôn luôn có vấn đề là ai sẽ lãnh đạo lực lượng này. Vấn đề thứ hai thực sự quan trọng là chúng ta sẽ làm gì sau khi đánh bại nhà nước Hồi giáo? Chúng ta đã có một chiến lược hay chưa, một chương trình một khi hòa bình được tái lập và những lực lượng khiến cho nhà nước Hồi giáo lớn mạnh có biến mất hay không? Do đó, có nhiều vấn đề quan trọng.
Ông Iqbal nói, nếu trước tiên không hiểu được những nguyên nhân làm cho nhà nước Hồi giáo lớn mạnh, thì một lực lượng đa quốc như vậy chỉ làm cho vấn đề càng thêm phức tạp, bởi vì nó sẽ làm tăng thêm sự tuyên truyền của nhóm nhà nước Hồi giáo là đạo Hồi đang bị phương Tây tấn công. Trong khi đó, học giả về chính sách ngoại giao của Viện Brookings, ông Robert Kagan, viết trên tờ Wall Street Journal số ra ngày thứ Bảy để cảnh báo là nhà nước Hồi giáo không chỉ hoạt động tại Trung Đông. Ông nói cuộc tấn công ngày 13 tháng 11 tại Paris chứng tỏ rằng tổ chức hiếu chiến này vừa có khả năng hoạt động, vừa có khả năng tồn tại lâu dài. Ông nói nhóm nhà nước Hồi giáo đe dọa sự đoàn kết của châu Âu và cộng đồng xuyên Đại Tây Dương. Ông nói cần có một lực lượng Mỹ với quân số lên đến 50.000 để thành lập một vùng an toàn tại Syria, trong khi hỗ trợ cho các lực lượng địa phương để đánh bại nhà nước Hồi giáo. Ông hy vọng là cuối cùng các binh sĩ Mỹ sẽ được các lực lượng châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và các nước khác trong khối Ả Rập thay thế.
Trong khi đó, một tòa án ở Jerusalem hôm nay đã kết tội hai thanh niên Israel trong một vụ thiếu niên Palestine 16 tuổi bị thiêu chết ở đông Jerusalem hồi năm ngoái. Tòa án đã hoãn việc tuyên án đối với một bị cáo thứ ba trong vụ này sau khi luật sư của anh đệ trình lên thẩm phán vào phút chót. Phần bào chữa về việc anh ta bị tâm thần, việc kết án hai thanh niên trên sẽ được tiến hành vào tháng 1 tới. Các vụ chết hại trên đã làm nảy sinh các vụ tấn công qua lại dẫn tới cuộc chiến kéo dài 50 ngày ở dải Gaza, làm hơn 2.200 người, phần lớn là thường dân Palestine, bị thiệt mạng. Trong tin về châu Á, Đài Loan đã trao đổi các gián điệp bị cầm tù với Trung Quốc trong một hành động bày tỏ thiện chí sau cuộc gặp lịch sử giữa lãnh đạo hai nước trong tháng này. Chính quyền Đài Bắc cho biết như vậy hôm nay. Theo văn phòng Tổng thống Đài Loan, Trung Quốc đã thả hai đại tá thuộc cơ quan tình báo quân sự Đài Loan sau hơn 9 năm giam giữ họ, trong khi Đài Bắc ân xá cho một gián điệp của Trung Quốc. Trong một thông cáo, phát ngôn viên Tổng thống Đài Loan nói rằng đó là một cử chỉ thiện chí đạt được trong cuộc gặp giữa Tổng thống Đài Loan Mã Anh Kiều và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cơ quan đảm trách các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã xác nhận việc thả hai đại tá của Đài Loan, nói rằng hai người này đã phải chịu án tù vì gây tổn hại tới an ninh quốc gia của đại lục. Các giới chức Campuchia lần thứ tư trong năm đã hủy bỏ lễ hội nước hàng năm kể từ khi 350 người bị chết trong một vụ dẫm đạp. Các giới chức nói vấn đề môi trường là nguyên nhân của sự hủy bỏ này, nhưng nhiều người xem hiệu ứng của những căng thẳng chính trị gia tăng với một làn sóng mới của sự hăm dọa của đảng đương quyền đối với phía đối lập là nguyên nhân. Các cuộc đua thuyền của lễ hội nước hàng năm ở Campuchia là một trong những truyền thống được yêu thích ở đây. Khi mùa mưa kết thúc, hồ Tôn Salep, hồ Tôn Lê Sáp bắt đầu thải nước trở lại các hệ thống sông. Người dân Campuchia trên khắp đất nước theo tục lệ đổ về thủ đô với những chiếc thuyền đại diện cho làng xã của họ. Nhưng năm nay các cuộc đua này sẽ được tổ chức ở những thị trấn ở Tây Phnom Penh bởi vì các giới chức đã hủy bỏ sự kiện ở thủ đô. Các giới chức viện lý do hạn hán và mực nước thấp bất thường trên sông cho sự hủy bỏ này. Nhưng những người hoài nghi cho rằng nguyên nhân là sự xuống cấp của môi trường chính trị ở Campuchia sau khi hai đại biểu quốc hội thuộc phe đối lập bị hành hung bên ngoài trụ sở quốc hội và một lệnh chóc nã được ban hành để bắt lãnh tụ đối lập Sam Rangsi. Trong khi đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay tuyên bố rằng nước ông sẽ không xin lỗi Nga vì đã bắn hạ một chiếc chiến đấu cơ của nước này tuần trước trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO, ông Davutovic nói rằng các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ đã thực thi nhiệm vụ bảo vệ không phận của đất nước. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng Nga sẽ cân nhắc lại việc áp dụng các biện pháp trừng phạt mà Tổng thống Putin mới công bố nhằm trả đũa vụ bắn hạ máy bay. Các biện pháp trừng phạt bao gồm việc hạn chế nhập khẩu một số mặt hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ, cấm gia hạn hợp đồng đối với các công nhân Thổ Nhĩ Kỳ làm việc ở Nga, cũng như gây khó khăn cho các công ty Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động ở Nga. Sang tin về Mỹ, cảnh báo lụt lội hôm qua vẫn có hiệu lực ở hầu khắp vùng Trung Nam nước Mỹ, trong khi một trận bão gây chết người tràn vào một số khu vực của tiểu bang Arkansas, Bắc Texas, Oklahoma và Kansas gây ra mưa to và băng giá đúng vào dịp lễ cuối tuần, nghỉ lễ Tạ ơn. Giới hữu trách thông báo về 14 vụ tử vong ở Texas và Kansas kể từ khi cơn bão chậm chậm quét qua vùng Bình Nguyên miền Nam hôm thứ Năm tuần trước, đúng ngày người dân Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn. Các quan chức ở Oklahoma cho biết hơn 70.000 hộ gia đình và doanh nghiệp hôm qua bị mất điện sau khi mưa băng làm đứt các đường dây điện.
Khi đến với phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. You used to call me on my. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Night when you need my love, and I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows, and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You made me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. These days all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag was for someone else. Doing things I taught you, getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else. No, why you never alone? Why you always touching roll? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah, you should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Tiếp theo đây là tường trình đặc biệt do thông tín viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, cộng đồng người Việt tại Australia đánh dấu kỷ niệm 40 năm định cư với một loạt những sinh hoạt văn hóa và lễ hội có nhiều ý nghĩa trong bối cảnh mà giới lãnh đạo cộng đồng tiếp tục được trẻ trung hóa Thế hệ con em tiếp nối thế hệ thứ nhất trong nỗ lực đóng góp vào xã hội định cư, bảo tồn truyền thống tốt của người Việt ở nước ngoài và dấn thân đẩy mạnh tiến trình tự do dân chủ hóa tại quê hương cội nguồn. Tại Melbourne, cộng đồng người Việt sẽ được chính phủ tiểu bang Victoria vinh danh với một cuộc tiếp tân tại trụ sở quốc hội vào ngày thứ Tư 24 tháng 12, 2015. Đây là điểm cao của một chương trình lễ hội kéo dài 6 tháng, chỉ mấy tuần lễ sau khi Hội đồng thành phố Maribyrnong, Victoria, mà nghị viên Quách Nam là thị trưởng, đồng thanh quyết nghị trong phiên họp ngày 20 tháng 10, 2015, chính thức công nhận cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng văn hóa và di sản của tập thể người Úc gốc Việt. Tại Sydney, điểm cao của chương trình kỷ niệm là lễ hội văn hóa Grand Cultural Festival được tổ chức trong hai ngày cuối tuần, 28 và 29 tháng 12, 2015, tại công viên Paul Keating thuộc trung tâm thành phố Bankstown, New South Wales. Cũng như tại Victoria, Hội đồng thành phố Bankstown, New South Wales, ngày 27 tháng 10, 2015, đã đồng thanh quyết nghị chính thức công nhận cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của công lý và nhân quyền, di sản văn hóa và truyền thống của tập thể người Úc gốc Việt. Dự thảo quyết nghị này do nghị viên Nguyễn Quốc Toàn, phó thị trưởng, đệ trình. Buổi sáng ngày thứ nhất lễ hội văn hóa là nghi thức thượng kỳ đầu tiên tại lễ đài trước tòa thị chánh thành phố Bankstown. Hàng trăm người với rừng cờ vàng và quốc kỳ Australia đã có mặt chứng kiến cơ hội lịch sử này khi thị trưởng Carl Ashford và phó thị trưởng Nguyễn Quốc Toàn kéo quốc kỳ Australia và huy hiệu thành phố vào cột cờ bên phải và bên trái, và tiếp theo là lá cờ vàng rực rỡ, khổ lớn, được kéo lên cột cờ giữa bởi tiến sĩ Hà Cao Thắng và luật sư Trần Công Thúy Định, chủ tịch và phó chủ tịch nội vụ, cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang New South Wales. Quốc ca Australia và Việt Nam Cộng Hòa được trỗi lên, gây xúc động cho nhiều người có mặt, trước khi thị trưởng và chủ tịch cộng đồng phát biểu. Trả lời câu hỏi của chúng tôi về lễ thường kỳ đầu tiên này, tiến sĩ Hà Cao Thắng nói.
Chúng tôi Hà Cao Thắng xin kính chào cô Ngọc Hân và quý khán giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nhân dịp lễ chào quốc kỳ giống như là thượng kỳ lần đầu tiên của cờ vàng cũng giống như là tại thành phố Bankstown, chúng tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ của thành phố cũng giống như là sự vận động của tất cả mọi người trong cộng đồng. Và đây cũng là một cái di tích lịch sử để cho cộng đồng chúng ta, nhắc nhở lại cho cộng đồng chúng ta và con cháu chúng ta sau này cái lý do cũng giống như là cái tài sản của cái lá cờ vàng nó biểu hiện cho cái cộng đồng cũng giống như là cho cái tự do dân chủ cho Việt Nam.
Sau phần thượng kỳ, lễ hội bắt đầu với các chương trình văn nghệ kéo dài đến chiều tối ngày thứ Bảy. Ông Nguyễn Văn Thuốc, trưởng ban tổ chức nói rằng nhiều người đã làm việc thiện nguyện liên tục nhiều tháng để bảo đảm lễ hội văn hóa được thành công và biểu lộ được những nét đặc sắc của cộng đồng người Việt trong sự hợp tác và chia sẻ với nhiều cộng đồng văn hóa đa nguyên trong xã hội Úc. Đây cũng là một đặc điểm hài hòa chủng tộc mà xã hội văn hóa đa nguyên Úc Châu khuyến khích. Ngoài các tiết mục văn nghệ phong phú đậm nét truyền thống của Việt Nam ngày xưa, cộng đồng người Việt tự do còn phát hành kỷ yếu 40 năm định cư và tuyển tập văn học nghệ thuật. Cuộc triển lãm kéo dài 2 ngày cuối tuần và được nhiều người tán thưởng khi quan khách và đồng hương đến xem những hình ảnh trong sinh hoạt định cư, cứu trợ nhân đạo, tài liệu sách báo đã được xuất bản, những kỹ vật nghệ thuật, âm nhạc và đặc biệt hệ thống huy chương Việt Nam Cộng Hòa do ông Nguyễn Thành Nghiệp từ thành phố Adelaide dẫn giải. Hiện diện trong lễ khai mạc có nhiều nhân sĩ xã hội chính mạch và chính trị gia liên bang và tiểu bang cũng như hành chánh địa phương. Hai nhân vật bảo trợ là cựu chánh án tối cao Pháp viện liên bang Michael Kirby và cựu bộ trưởng tư pháp và cũng là chánh án tòa tối cao tiểu bang New South Wales, ông John Dow. Đại diện Thủ tướng Malcolm Turnbull là cựu Bộ trưởng Tư pháp Philip Ruddock. Đại diện lãnh tụ đối lập liên bang Bill Shorten là cựu Bộ trưởng Jason Clare. Đại diện Thủ hiến tiểu bang New South Wales là dân biểu Glenn Brooks. Và đại diện lãnh tụ đối lập tiểu bang là dân biểu Tanya Mihaluk. Ngoài ra còn có nhiều dân biểu liên bang, tiểu bang và nghị viên hội đồng thành phố. Thông điệp chúc mừng của Thủ tướng Malcolm Turnbull đã được dân biểu Philip Ruddock tuyên đọc. Tất cả đều đã lên tiếng ca ngợi thành quả quan trọng mà người Việt đã đóng góp cho đất nước định cư. Đặc biệt, cựu chánh án Michael Kirby còn nêu lên ba thông điệp mà ông muốn nhắc nhở cộng đồng người Úc gốc Việt. Thứ nhất là người Úc gốc Việt nên mạnh dạn hội nhập chính trị để có tiếng nói ở nghị trường tiểu bang và liên bang. Thứ hai là góp tiếng vào xã hội chính mạch trong những vấn đề văn hóa xã hội quan trọng. Và thứ ba là đóng góp vào tiến trình tự do dân chủ tại Việt Nam. Ông Michael Kirby là nhân vật quan trọng được Liên Hiệp Quốc ủy nhiệm điều tra về nhân quyền. Nhưng ông cho biết là tất cả đề nghị của ông trong lĩnh vực này đều bị chế độ Cộng sản tại Việt Nam chống đối, kể cả phúc trình về vi phạm nhân quyền rất thô bạo tại Bắc Triều Tiên. Đây cũng là hoài bão của cộng đồng người Việt. Tiến sĩ Hà Cao Thắng nói.
Với cái tư cách là một người dân Úc thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi trong cái nhân dịp 40 năm, năm nay chúng tôi vẫn tiếp tục đóng góp cho xã hội Úc cũng như trong cộng đồng Úc qua những cái công việc mà chúng tôi có thể làm được với cộng đồng. Và đối với tư cách là một người Úc gốc Việt thì chúng tôi cũng mong rằng qua cái sự hiện diện của lá cờ vàng, cái biểu tượng của chúng ta, chúng tôi vẫn tiếp tục tranh đấu cho những cái nhà dân chủ cũng như là nhân quyền cho Việt Nam, để mong rằng trong tương lai Việt Nam tự do dân chủ và nhân quyền sẽ tới với Việt Nam một ngày rất là gần đây. Và cũng mong rằng với tương lai của cộng đồng và chúng ta cũng phải tiếp tục hỗ trợ cho những giới trẻ để làm sao đó bắt những cái cầu nối cho tương lai, để cho thế hệ sau này, thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba là những con cháu của chúng ta có thể học được, đọc được tiếng Việt và nói được tiếng Việt. Cái đó là chuyện rất là quý, và đồng thời tham gia vào những sinh hoạt của cộng đồng để đóng góp xây dựng cho một cộng đồng phát triển và lớn mạnh hơn.
Ngày thứ nhì của lễ hội văn hóa cũng trùng hợp với lễ bàn giao công tác giữa ban chấp hành mãn nhiệm và ban chấp hành mới của cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang New South Wales nhiệm kỳ 2015-17. Đây là một ban chấp hành trẻ và liên danh do tiến sĩ Hà Cao Thắng làm thủ ủy đã tái đắc cử với trên 75% số phiếu trong cuộc bầu cử cộng đồng được tổ chức vào ngày 15 tháng 11 2015. Tiến sĩ Hà Cao Thắng nhận xét.
Dạ, cái ban chấp hành mới thì đương không dĩ nhiên là trẻ. Cái đó là cái sự cũng được thì sự tín nhiệm của tất cả các đồng hương trong cái cuộc bầu cử vừa qua. Tuy nhiên chúng tôi cũng lấy làm một cái trách nhiệm, đây là cái trách nhiệm để cho ban chấp hành trẻ này phải cố gắng làm việc cũng giống như là học hỏi làm việc với cái sự hỗ trợ hợp tác với tất cả các người lớn tuổi trong cộng đồng, các quý vị trưởng thượng trong đó. Thì chúng ta mong rằng là tất cả mọi giới, mọi thế hệ với nhau bắt tay làm việc với nhau thì cái tương lai của cộng đồng nó sẽ được lớn mạnh hơn, và cái dân số cũng như là cái sự tham dự của những cái sinh hoạt của cộng đồng nó càng nhiều và đông hơn nhé. Và chúng tôi một lần nữa xin kính chào cô Ngọc Hanh và quý khán giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Trong hệ thống tổ chức cộng đồng người Việt tại Australia, ngoài ban chấp hành còn có một ban tư vấn và giám sát. Cũng trong dịp bàn giao này, tân chủ tịch hội đồng tư vấn giám sát tại New South Wales, ông Nguyễn Quang Huy cho biết trọng tâm công tác.
Vâng, kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Chào cô Ngọc Hanh. Thì trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi sẽ cố gắng tu chỉnh hệ thống hành chánh, hệ thống bầu cử và nội quy của cộng đồng. Chúng tôi sẽ ghi nhận những thiếu sót, những gì mà có những khuyết điểm của nội quy của cộng đồng những thời gian trước, và cố gắng tu chỉnh để có một cái nội để chúng ta có một nội quy công bằng, dân chủ và thích hợp với tình trạng hiện tại của cộng đồng hiện nay.
Ngoài Sydney và Melbourne, tiến trình trẻ trung hóa giới lãnh đạo cộng đồng nay cũng đã lan rộng đến Adelaide, thủ phủ tiểu bang Nam Úc. Trong cuộc bầu cử cộng đồng ngày 14 tháng 11 2015, liên danh trẻ tranh cử với mục tiêu liên kết và phát triển do ông Lê Quang Tính làm thủ ủy đã đắc cử với khoảng 85% số phiếu cho nhiệm kỳ 2 năm 2015-17. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ rut, nghĩa là vết lún sâu của bánh xe trên đất mềm. Và một là John Doe, danh tánh của một người chưa biết tên thật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is in a rut, in a rut.
Người Mỹ dùng in a rut để chỉ một lối sống cố định và buồn tẻ. Anh John làm cùng một công việc tại một xưởng máy từ 10 năm nay. Nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng cuối cùng đã quyết định thay đổi lối sống của anh. Anh nói,
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changing my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Tôi hy vọng rằng cuộc đời tôi sẽ ngày càng khá hơn. Nhưng khi nó không khá hơn, tôi đã quyết định phải tự kiểm soát đời sống của tôi. Tôi bắt đầu tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống, kiếm bạn mới và giữ một cuốn nhật ký để xem tôi sẽ làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Ít lâu sau, tôi không còn ở trong tình trạng bế tắc nữa. Tôi bắt đầu hài lòng hơn với chính tôi. Diet là chế độ ăn uống và journal là cuốn nhật ký. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changed my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Đôi khi nhờ sự trợ giúp của bạn bè mà một người sống trong tình trạng buồn rầu chán nản có thể thay đổi quan niệm để đời sống của họ tốt đẹp hơn. Anh Tom nói về một người láng giềng của anh như sau.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple of weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Một người láng giềng của tôi bị mất việc và cô không hiểu tại sao. Sau vài tuần lễ nghe cô ấy tỏ ý tức giận và thương thân trách phận, tôi hỏi cô ấy nghĩ gì về tương lai của cô. Cô bèn kiểm kê các tài năng của cô và thấy rằng vụ mất việc này là một cơ hội cho cô làm một điều gì cô chưa từng làm bao giờ. Vì thế, cô quyết định theo đuổi một nghề mới. Khi lần cuối tôi nói chuyện với cô đã thành công trong nghề mua bán địa ốc. Self-pity là tự thương thân. Inventory là kiểm kê và realtor là nhân viên địa ốc. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So, she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is John Doe. John Doe.
John Doe là tên được đặt cho một người đàn ông chưa biết danh tánh, hoặc tên của người đó cần được giữ bí mật. Một vụ nổ bom đã xảy ra và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang đi tìm kẻ chủ mưu.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Sau vụ nổ bom tại khách sạn, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra sâu rộng. Nhiều người cho rằng họ nhìn thấy một kẻ lạ mặt đi vào chỗ đậu xe của khách sạn. Dựa vào lời khai này, một bức phác họa John Doe đã được trao cho giới truyền thông. Ít lâu sau đó, John Doe được nhận danh là anh Paul Ray, 30 tuổi. FBI, Federal Bureau of Investigation, là Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, và Sketch là bức phác họa. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed that they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Nếu người lạ mặt là một phụ nữ thì người Mỹ dùng Jane Doe và một em bé thì gọi là Baby Doe. Cách đây hơn 20 năm, một trẻ sơ sinh gái bị bỏ rơi tại một phòng vệ sinh ở thành phố Sitka, tiểu bang Alaska. Một phóng viên kể lại.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa, while the mystery of her birth mother has never been solved. That hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Năm 1994, người ta tìm thấy một trẻ sơ sinh trong một phòng vệ sinh công cộng tại tiểu bang Alaska. Em bé ấy là ai? Không ai biết. May mắn thay, em Baby Doe này đã được nhận làm con nuôi 3 tuần lễ sau đó. Cha mẹ nuôi yêu quý em và đặt tên em là Carissa. Tuy không ai tìm được tung tích bà mẹ ruột của em, nhưng điều này không làm em Carissa bận tâm. Em chỉ nhớ là em có một thời niên thiếu rất hạnh phúc. To adopt là nhận làm con nuôi, và mystery là điều bí ẩn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là in a rut, nghĩa là ở trong tình trạng cố định và buồn tẻ. Và 2 là John Doe, nghĩa là tên đặt cho một người lạ, không ai biết tên, hay tên người đó cần được giữ bí mật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Khắp thế giới ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Việt Nam, Syria, Nga, Iran và những nước khác, những nhà báo đang bị tấn công và tự do biểu đạt đang bị đe dọa. Ủy ban bảo vệ ký giả báo cáo rằng, trong năm 2014, hơn 60 ký giả bị giết hại, hàng trăm người bị bắt giam và hàng chục người vẫn còn mất tích. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho biết, những nỗ lực của chính phủ nhằm làm im tiếng những nhà báo bao gồm kiểm duyệt, sách nhiễu, những luật có tính hạn chế nhắm vào những tổ chức phi chính phủ và những lời đe dọa công khai của những nhà lãnh đạo chính trị. Phát biểu tại Đại học Columbia ở thành phố New York, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách Ngoại giao Công chúng và Công vụ Richard Stengel, bản thân cũng từng là nhà báo, mô tả tự do biểu đạt là một quyền con người căn bản. Những thách thức đối với quyền tự do đó hiện sâu sắc và to lớn hơn bất cứ lúc nào trong những thập kỷ qua, ông nói. Ông mô tả 3 thách thức đó là những hiểm họa về thể chất mà những nhà báo phải đối mặt ở những vùng xung đột và những nơi khác. Không gian cho sự biểu đạt tự do đang thu hẹp ở những nước với sự lãnh đạo chuyên quyền và sự gia tăng thông tin sai lệch. Trước đây, những nhà báo cố gắng phơi bày sự thật được cho phép đi lại an toàn. Thứ trưởng Stengel nói. Bây giờ, họ là mục tiêu của những chế độ và của những kẻ khủng bố như ISIL. Chính vì vậy, hỗ trợ tự do báo chí là một yếu tố hệ trọng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Nó là một trong những vấn đề mà các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ khắp thế giới thường xuyên đề cập trong những cuộc hội đàm song phương với các chính phủ. Một chương trình cung cấp những khóa huấn luyện cho những nhà báo về an ninh thể chất và kỹ thuật số và chăm sóc tâm lý xã hội khắp thế giới. Và Hoa Kỳ đã đầu tư hơn 100 triệu đô la vào những chương trình tự do Internet để cung cấp những công cụ và những khóa huấn luyện cho hàng ngàn người thuộc xã hội dân sự dễ bị tổn hại và những nhà báo độc lập trên toàn thế giới. Cuối cùng, để đáp lại sự gia tăng thông tin sai lệch từ những nhóm khủng bố hoặc từ những chế độ chuyên quyền, Thứ trưởng Stengel nói, Hoa Kỳ đang tích cực giành lấy không gian cho việc nói lên sự thật, bằng cách đẩy lùi tuyên truyền và sai trái với những thông điệp dựa trên dữ kiện đúng, cũng như bằng cách hỗ trợ truyền thông độc lập khắp thế giới với sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật và hậu cần. Vì sao? Bởi vì, như Tổng thống Barack Obama đã nói, các nhà báo cho tất cả chúng ta, những người dân, cơ hội để biết được sự thật về đất nước của chúng ta, bản thân chúng ta, chính phủ chúng ta. Điều đó làm cho chúng ta tốt hơn. Nó làm cho chúng ta mạnh hơn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Linh Đan tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Có ít nhất 16 người chết trong một vụ ẩu đả giữa những thành viên của các băng đảng kình địch tại một nhà tù Guatemala. Một số người khác bị thương trong vụ ẩu đả này. Các giới chức của nhà tù nói cuộc ẩu đả xảy ra hôm Chủ nhật tại thành phố. Tại nhà tù nằm cách thành phố Guatemala 75 km về phía nam, lực lượng cảnh sát đặc biệt đã được gọi đến để kiểm soát tình hình. Nhà tù với mức an ninh tối đa được thiết kế cho 600 tù nhân, hiện là nơi giam giữ của gần 3.100 tù nhân. Trong khi đó, cư dân ở Bắc Kinh và một số khu vực ở Trung Quốc hôm nay trải qua một trong những đợt khói bụi tồi tệ nhất trong năm, trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình chuẩn bị họp bàn với lãnh đạo các nước để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Chất lượng không khí ở thủ đô của Trung Quốc bị coi là ở mức nguy hiểm, lên tới mức cảnh báo ô nhiễm màu vàng cam, tức là mức cảnh báo cao hàng thứ nhì. Đức Giáo hoàng Francisco đang trên đường trở về Vatican sau khi kết thúc chuyến thăm châu Phi tới ba quốc gia ở đây. Trước đó, tại nhà thờ Hồi giáo ở Bangui, Đức Giáo Hoàng nói người Công giáo và người Hồi giáo là anh em. Ngài nói chúng ta phải cùng nhau nói không tới sự thù hằn, tới sự trả thù và tới bạo lực, nhất là bạo lực được thực hiện nhân danh của một tôn giáo hoặc của chính Đức Chúa. Đài Loan đã trao đổi các gián điệp bị cầm tù với Trung Quốc trong một hành động bày tỏ thiện chí sau cuộc gặp lịch sử giữa lãnh đạo hai nước trong tháng này, chính quyền Đài Bắc cho biết như vậy hôm nay. Trung Quốc đã thả hai đại tá thuộc cơ quan tình báo quân sự Đài Loan sau hơn 9 năm giam giữ, trong khi Đài Bắc ân xá cho một gián điệp của Trung Quốc. Các giới chức Campuchia lần thứ tư trong 5 năm đã hủy bỏ lễ hội nước hàng năm kể từ khi 350 người bị chết trong một vụ dẫm đạp. Các giới chức nói vấn đề môi trường là nguyên nhân của sự hủy bỏ này, nhưng nhiều người xem hiệu ứng của những căng thẳng chính trị gia tăng với một làn sóng mới của sự hăm dọa của đảng đương quyền đối với phía đối lập là nguyên nhân. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay tuyên bố rằng nước ông sẽ không xin lỗi Nga vì đã bắn hạ một chiếc chiến đấu cơ của nước này tuần trước trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Phát biểu với các phóng viên tại cuộc gặp với Tổng thư ký NATO ở Bruxelles, ông Davutoğlu nói rằng các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ đã thực thi nhiệm vụ bảo vệ không phận của đất nước. Và cuối cùng, một tòa án ở Jerusalem hôm nay đã kết tội hai thanh niên Israel trong một vụ thiếu niên Palestine 16 tuổi bị thiêu chết ở đông Jerusalem hồi năm ngoái.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet. Khánh Hằng và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.